Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 123 với đề tài Bài học về sự dâng hiến, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 21 từ câu 1 đến câu 4. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 21 từ câu 1 đến câu 4. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giêsu vừa ngó lên, thấy những kẻ giàu bỏ tiền lẻ vào rương, lại thấy một mụ quá nghèo bỏ vào hai đồng tiền. Ngài phán rằng: quả thật, tôi nói cùng các ngươi, mụ quá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người khác. Vì mọi người kia đều lấy của dư mình mà làm của dân, nhưng mụ này thiếu thốn mà đã dâng hết của mình có để nuôi mình. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Đức Chúa Giêsu nhìn thấy điều gì trong đền thờ? Chúng ta học được gì về tinh thần dâng hiến? Câu hỏi thứ hai: tại sao Đức Chúa Giêsu nói bà quá nghèo dâng nhiều hơn hết mọi người? Chúng ta áp dụng bài học này thế nào trong việc dâng hiến? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Đức Chúa Giêsu nhìn thấy điều gì trong đền thờ? Chúng ta học được gì về tinh thần dâng hiến? Câu chuyện xảy ra trong đền thờ khi mọi người đang thực hiện nghi thức thờ phượng Đức Chúa Trời, trong đó có phần dâng hiến. Tại sân dành cho nữ giới có 13 thùng đựng tiền, có hình dáng như những loa kèn dựng ngược, được bố trí để nhận tiền dâng của những người đi lễ. Và theo Phúc Âm Mát thì Đức Chúa Giêsu chủ động ngồi đối ngang cái rương đựng tiền dâng để xem dân chúng bỏ tiền vào như thế nào. Trước hết, tại đây chúng ta được biết không hề ngẫu nhiên mà Chúa dạy dỗ về điều này, nhưng Ngài hoàn toàn chủ động để nhìn xem việc dâng hiến của dân sự như thế nào. Theo Phúc Âm Mát chương 12 câu 41. Từ đó, chúng ta có thể khẳng định rằng việc dâng hiến trong khi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời là việc làm phải lẽ theo lời Chúa dạy. Không những thế, đó còn là điều quan trọng và cần được người thờ phượng Đức Chúa Trời thực hiện cách đúng đắn, bởi vì Chúa Giêsu quan tâm đến việc chúng ta dâng hiến để lo cho công việc Chúa trên đất như thế nào. Và đây cũng là một trong những chủ đề quan trọng mà Ngài đã lưu tâm đến và đã truyền dạy trong khi Ngài thi hành chức vụ trên đất. Chúa chúng ta là đấng giàu có, vì tất cả mọi sự trên trời dưới đất đều thuộc về Ngài. Ngài có thể cung cấp mọi nhu cầu cho hội thánh Chúa. Tuy nhiên Ngài không làm vậy. Ngài đã ưu ái dành đặc ân thực hiện ý Chúa qua con người, những người tiếp nhận sự cứu rỗi nơi Ngài. Như vậy, hiến dâng tiền bạc là một đặc ân. Chúng ta cần nhìn thẳng vào vấn đề tiền bạc trong lĩnh vực hiến dâng để tự nhắc nhở mình rằng đó là một đặc ân vốn quý mà Đức Chúa Trời dành cho mình. Điều tiếp theo, khi Chúa Giêsu ngồi đối ngang cái rương đựng tiền và nhìn xem những người dân thờ phượng Đức Chúa Trời đã dâng hiến như thế nào, thì Ngài thấy những người giàu bỏ tiền vào rương, và cũng thấy người quá nghèo bỏ vào rương 2 đồng tiền. Tại đây, chúng ta học được rằng việc chúng ta dâng hiến cho Đức Chúa Trời như thế nào thì chính Chúa thấy hết. Ngài nhìn thấy người giàu có dâng hiến và Ngài cũng nhìn thấy người nghèo khó dâng hiến. Ngài nhìn thấy người dâng hiến nhiều và cũng nhìn thấy rõ người dâng hiến ít. Ngài còn nhìn thấy tất cả tấm lòng của người dâng hiến nữa, vì Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời toàn tri. Điều chúng ta được khích lệ không phải dâng hiến với động cơ vì Chúa thấy, nhưng được khích lệ rằng mọi việc chúng ta làm vì danh Đức Chúa Trời thì Ngài luôn nhìn thấy. Nhiều khi trong thực tế, không ít người khi dâng hiến cho Chúa thì không những muốn Chúa biết, ghi nhận công khó, mà còn muốn cả hội thánh phải biết việc mình đã làm. Hãy cẩn thận, vì như vậy thì dễ làm chúng ta rơi vào cám dỗ khi dâng hiến, không vì ích lợi cho công việc Chúa và làm sáng danh Ngài, nhưng lại vì danh của mình và sự khoe mình qua những công tác phục vụ. Một điều nữa chúng ta học được trong câu chuyện này, đó là người giàu cũng dâng hiến và người nghèo cũng dâng hiến. Người ở trong hoàn cảnh thuận lợi cũng dâng hiến và người quá bộ neo đơn cũng dâng hiến. Không ai và không có một lý do nào để miễn trừ sự dâng hiến. Học biết điều này để chúng ta không tự ti vì nghĩ rằng tôi nghèo khó thì có gì mà dâng Chúa. Nhưng phải ghi nhớ đây là trách nhiệm của mỗi công dân thiên quốc. Không phải việc dâng hiến chỉ là trách nhiệm của những người giàu có trong hội thánh. Nhưng mỗi người dù trong hoàn cảnh nào cũng sẽ dâng theo khả năng và sự cảm động của lòng mình. Như tinh thần sứ đồ Phao-lô đã khuyên dạy, mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dân của cách vui lòng. Theo thư Cô-rinh-tô thứ 2, chương 9, câu 7. Khi ý thức rằng dâng hiến là một đặc ân Chúa dành cho chúng ta để mình được vinh dự góp phần vào công việc Chúa, thì chắc chắn đặc ân này không dành riêng cho người giàu. Vì thật ra, phân biệt giàu nghèo chỉ là cách nhìn của con người với nhau, chứ không phải của Chúa. Trước mắt Chúa, ai nấy đều như nhau. Đặc ân dâng hiến dành cho tất cả mọi người không phân biệt. Câu hỏi thứ 2. Tại sao Đức Chúa Giê-xu nói bà quá nghèo dâng nhiều hơn hết mọi người? Chúng ta áp dụng bài học này thế nào trong việc dâng hiến? Sau khi Đức Chúa Giê-xu thấy những người giàu bỏ nhiều tiền vào rương, và người đàn bà quá nghèo đến bỏ vào rương chỉ có 2 đồng tiền nhỏ, thì Ngài phán rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, bà quá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người khác. Theo Phúc Âm Luca chương 21, câu 3. Chúng ta đừng nghĩ bà quá dâng 2 đồng tiền, còn người giàu kia dâng ít hơn, chỉ có 1 đồng tiền. Thật ra, những người giàu đã dâng rất nhiều tiền vào rương. Theo Phúc Âm Mác chương 12, câu 42. 2 đồng tiền ăn 1/4 xu của bà quá dân có giá trị rất thấp. Thế nhưng, Đức Chúa Giê-xu lại nói rằng người đàn bà quá nghèo lại bỏ tiền vào rương nhiều hơn hết mọi người. Điều này có nghĩa gì? Đức Chúa Giê-xu giải thích, vì bà này thiếu thốn mà đã dâng hết của mình có để nuôi mình. Còn những người khác đều lấy của dư mình mà làm của dân. Câu 4. Bà quá đã dâng nhiều nhất, trước hết vì 2 đồng tiền bà dâng là cả gia tài bà đang có để nuôi sống cho bà. Chúa nói bà này thiếu thốn mà đã dâng cho Chúa không phải 1/10, 5/10, nhưng là 10/10. Bà đã dâng cho Chúa chính sự sống của bà. Trong lúc những người giàu có, tiền của dư dật, họ cũng dâng lên cho Chúa rất nhiều tiền. Nhưng nếu tính theo tỷ lệ, thì không biết họ đã dâng được 1/10 cho Chúa chưa? Có thể là chưa, vì Chúa nói họ chỉ lấy của dư mình mà dâng. Việc họ trích 1/10 dâng, dù rằng nhiều gấp 100 lần 2 đồng tiền ăn 1/4 xu, nhưng rõ ràng chẳng ảnh hưởng chút nào đến cuộc sống của họ và chẳng có sự đặc biệt nào trong tinh thần dâng hiến. Họ đang thực hiện trách nhiệm với nước trời sau những trách nhiệm đã thực hiện với bản thân là ăn sáng, mặc đẹp. Nếu như những người khác cũng với tinh thần dâng hiến như người quá nghèo, thì chắc chắn họ sẽ nhận được lời khen tặng từ Đức Chúa Giê-xu. Và trải qua các đời, Kinh Thánh sẽ nhắc lại như một tấm gương để hậu thế noi theo. Khác với sự dâng hiến bằng của dư mình là tinh thần dâng hiến điều mình có của bà quá. Của dư với người giàu, dù số lượng nhiều nhưng cũng chẳng khác nào tiền lẻ tẻ, tiền thừa. Bà quá dâng rất ít nhưng lại dâng chính của mình có. Đó là lý do Chúa khen bà. Nhiều cha mẹ muốn dạy con cái mình dâng hiến nên cứ đến Chúa Nhật thì cho con một số tiền để dâng vào hộp. Đây là việc làm tốt nhưng chưa phải tốt nhất. Con cái chúng ta sẽ biết dâng hiến nhưng chỉ biết dâng của cha mẹ cho chứ chưa biết dâng của mình có. Cách tốt nhất là khuyến khích chúng để dành một phần trong các khoản tiền cha mẹ cho trong tuần để tự dâng hiến. Đó chính là dạy cho con mình dâng của mình có. Bà quá cũng dâng hiến với đức tin rất lớn. Trong sự dâng hiến cho Chúa thì số lượng dâng hiến không phải là thước đo, vì chúng ta nhìn thấy bề ngoài nhưng Chúa nhìn thấy tận trong sâu thẳm của tấm lòng. Dù cuộc sống nghèo khó nhưng bà quá này lại không thiết với Chúa. Chẳng lo lắng mình sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, sống ra sao khi không có tiền. Bà đã dâng cho Chúa không hề tính toán, không cân nhắc thiệt hơn. Bà có thể dâng 1 đồng, chừa lại 1 đồng để mua thức ăn, hoặc bà có thể giữ cả 2 đồng mua thức ăn, rồi khi khác điều kiện khá hơn thì bà có thể dâng hiến cũng được. Nhưng không, bà tin rằng Đức Chúa Trời đã nuôi bà trong những năm tháng qua, Ngài chắc chắn sẽ tiếp tục nuôi bà cho đến hết cuộc đời. Bà quá này đã dâng hiến với đức tin rất lớn. Không ít người trong chúng ta cũng từng có lúc trải qua những tháng ngày khó khăn, và cũng rất có thể nhiều lần chúng ta đến trong nhà Chúa mà không có tiền, hoặc mang theo rất ít phần tiền để nuôi sống gia đình và bản thân. Rồi chúng ta có thể lo lắng, không biết dâng hiến cho Chúa thì ngày mai sẽ sống ra sao. Đức Chúa Giêsu đã dạy: ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 từ câu 31 đến câu 33. Xin Chúa cho chúng ta dâng hiến với tinh thần và thái độ của bà quá nghèo tiền bạc, nhưng dư dật tình yêu và tấm lòng ngày xưa. Xin Chúa cho tấm gương của bà là tiếng chuông cảnh tỉnh tấm lòng mỗi người trong tinh thần dâng hiến cho Chúa. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 21 từ câu 1 đến câu 4 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 124 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tôi không có Giê-xu mà mộng ảo, tương lai đến nơi vô tận thăm thẳm đền bù, đâu thương công than ân nghìn nghìn thu. Có thế nay danh hoạt yêu Giê-xu con trời, nhưng trong phút lâm chung rồi ra sao hỡi. Đứng trước cánh đèn mờ có Giê-xu đâu nào, ôi không Chúa muôn thu dù dần biết bao. Vui thấy có muôn muôn sự trong Chúa bây giờ, đây phương thuốc linh thiêng dịu lòng tan vỡ. Không gian nát chi Giê-xu không thể tha dày, Giê-xu cảm thương hết mọi lòng sâu cay. Nếu có Giê-xu thật, có Chúa Giê-xu rồi, không chỉ đáng kể trong cuộc đời mấy nỗi. Lúc ấy muôn muôn sự có cả trong Giê-xu, vui thấy có thấy thân hồn tôi vĩ phu.